A. Nếu một người thứ ba đi ngang qua và tình cờ nghe phải những lời thô lỗ mà người ta nói với tôi, họ cũng phải có quả bất thiện chứ, mặc dù những lời nói đó không hướng thẳng đến họ, điều đó đúng không? B. Nếu lúc đó là lúc đúng cho họ phải có quả bất thiện, họ cũng sẽ thọ lãnh đối tượng khó chịu như vậy. Họ có thể có quả bất thiện qua tai, nhị thức quả bất thiện, dù những lời thô lỗ đó được nói với họ hay với người khác cũng không làm khác được. A. Có phải quả đối với người tình cờ nghe có thể không đến nỗi khó chịu như đối với người mà lời thô lỗ ấy trực tiếp được nói đến không? B. Mỗi lần chúng ta nghe một âm thanh khó chịu, nhất thiết phải có ác cảm không? A. Không nhất thiết. B. Ác cảm hay sân không liên quan gì đến quả. Xét xem những lời ấy được nói đến bản thân mình hay đến người khác, và những cảm giác khó chịu về lời nói ấy không còn là quả nữa. Nếu chúng ta cảm thấy ghét là chúng ta đã có tâm bất thiện do những tích lũy của sân hận trong quá khứ làm duyên. Lúc chúng ta thọ lãnh một âm thanh, chỉ có vài sát na quả ngắn ngủi trước khi cảm giác khó chịu phát sinh. Nghiệp tạo điều kiện cho các tâm quả ngay vào lúc đó. Nghiệp là nhân đích thực của quả, không phải người này hay người nọ. Nếu muốn có sự hiểu biết đúng về quả, chúng ta không nên tư duy dưới hình thức tôi, người đó và lời nói thô lỗ. Nếu chúng ta nghĩ đến người nói và suy xét xem những lời thô lỗ ấy được nói tới chính chúng ta hay tới người khác, chúng ta sẽ không thấy ra sự thật. Nếu chúng ta nghĩ dưới dạng các tâm và hiểu các điều kiện cho tâm, chúng ta sẽ hiểu được thực tại. Khi một người nào đó nói lời thô lỗ, thì chính tâm sân đã tích lũy của họ làm duyên hay tạo điều kiện cho lời nói ấy. Dù họ nói những lời này tới chúng ta hay tới một người nào khác, điều đó cũng không quan trọng. Nếu hiểu được quả, chúng ta sẽ xem những kinh nghiệm khó chịu của cuộc đời ít nghiêm trọng hơn, và ác hẳn sẽ có ích cho chúng ta và cho người khác nhiều hơn. Nếu chúng ta cố gắng hiểu chính bản thân mình và biết được những tâm khác nhau khởi lên ở những khoảnh khắc khác nhau, sau khi chúng ta đã thọ lãnh quả bất thiện, chúng ta phải cố gắng đừng nghĩ nhiều về nó. Khi chúng ta nghĩ về quả, nó đã thuộc về quá khứ rồi, bởi thế, tốt hơn nên quên ngay nó đi. A. Tôi vẫn chưa hiểu được vì sao tôi lại phải thọ lãnh những lời thô lỗ đáp trả cho lòng tử tế của tôi. Có thể nào quả của nghiệp thiện lại là quả bất thiện được không? B. Điều này không bao giờ xảy ra được. Nghiệp thiện có quả thiện như kết quả của nó. Tuy nhiên, kết quả thiện ấy có thể sau đó mới phát sinh. Không thể nói được vào lúc nào thì nghiệp bất thiện và nghiệp thiện sẽ trổ quả. Nhưng phải nhớ rằng, quả bất thiện không phải là kết quả của lòng nhân từ. Nó là kết quả của nghiệp bất thiện đã tích lũy của bạn. Lòng nhân từ hay tử tế của bạn chắc chắn sẽ đem lại một kết quả tốt. Nhưng điều đó có thể phải xảy ra vào một thời điểm sau. A. Khi bị những quả bất thiện như vậy, tôi không thể không cảm thấy buồn cho mình. Liệu tôi có thể làm được gì để ngăn không tích lũy thêm nghiệp bất thiện nữa? B. Khi có những điều kiện thuận lợi cho các tâm bất thiện sanh, chúng ta không thể ngăn được sự khởi sanh của chúng. Các tâm bất thiện ấy sanh ngay tức thì sau quả, trước khi chúng ta biết được nó. Thực ra chúng là vô ngã, chúng không thuộc về cái ngã nào cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết thêm nữa về các hiện tượng khác khởi lên. Các tâm bất thiện sanh sau tâm quả không phải là một với các tâm quả, và chúng có những điều kiện khác với những điều kiện dành cho tâm quả. Nếu chúng ta hiểu rằng việc cảm thấy buồn cho bản thân và trách cứ người khác được làm bằng tâm bất thiện, và rằng theo cách này chúng ta sẽ tích lũy nhiều bất thiện thêm nữa, chúng ta sẽ bớt làm chuyện đó. Nếu hiểu rằng ngay khoảnh khắc này chúng ta không thể làm được điều gì để thay đổi quả, vì nhân của nó là ở quá khứ, chúng ta có thể sẽ quên nó dễ dàng hơn. Vào lúc chúng ta biết được mình thọ lãnh quả thiện, nó đã diệt mất và thuộc về quá khứ rồi. Cuộc đời thực quá ngắn để hoang phí năng lực vào việc lo cho những chuyện của quá khứ. Tốt hơn hãy lo tích lũy thiện nghiệp bằng cách làm những điều thiện. Trong Tương Ưng Kinh, chúng ta đọc thấy có câu chuyện rằng vua Pasenadi đi đến gặp Đức Phật ở kinh thành Xá Vệ. Như các vị vua chúa khác, nhà vua rất bận rộn với nhiều vấn đề. Đức Phật hỏi vua là ông sẽ làm gì khi nghe những người thân tín từ bốn hướng đến nói về một quả núi lớn, cao ngất tận trời, đang lăn tới và đè bẹp hết mọi sinh vật. Đức Phật hỏi, Tâu đại vương đã bị tóm với nỗi kinh hoàng lớn. Sự tận diệt của nhân loại thật là khủng khiếp, khó được sinh lại làm người, đại vương có thể làm được gì? Bạch Thế Tôn, trong một hiểm họa lớn như vậy, sự tận diệt của nhân loại thật là khủng khiếp, khó được sinh lại làm người. Con có thể làm được điều gì khác ngoài trừ sống đúng pháp, sống chân chánh và làm các hành lành, làm các công đức? Tâu đại vương, ta nói cho đại vương biết, ta tin cho đại vương hay, già và chết đang lăn đến bên đại vương. Tâu đại vương, vì lẽ già và chết đang lăn đến bên đại vương có thể làm được điều gì? Bạch Thế Tôn, già và chết đang lăn đến bên con có thể làm được điều gì khác để cứu lấy mình ngoài trừ sống đúng pháp, sống một cách chân chánh và làm các hành lành, làm các công đức? Phần 25 mà A. Tôi hiểu rằng mặt năng động của cuộc đời chúng ta gồm các trạng thái tâm bất thiện và các trạng thái tâm thiện. Các tâm bất thiện tạo những nghiệp bất thiện và các tâm thiện thực hiện những hành nghiệp thiện. Suốt cuộc đời mình, chúng ta tích lũy cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Có những loại tâm khác là kết quả của hành động chúng ta làm. Những tâm ấy gọi là tâm quả. Kết quả của bất thiện nghiệp là quả bất thiện. Kết quả của nghiệp thiện là quả thiện. Như vậy, vipaka hay quả là mặt thụ động của cuộc đời, nghĩa là chúng ta phải chịu quả chứ không tạo quả. Thấy, nghe, ngửi, nếm và cảm thọ qua thân xúc là quả. Tôi có thể hiểu điều này bởi vì những ấn tượng giác quan là những ấn tượng con người phải trải qua. Các tâm nghĩ về những đối tượng ấy và các tâm thích hay không thích chúng không còn là quả hay vipaka nữa mà là nhân. Các tâm ấy là các tâm thiện hoặc bất thiện, nhưng tôi vẫn hoài nghi mỗi khi tôi gặp quả của bất thiện nghiệp hay quả của thiện nghiệp tôi đã làm trong quá khứ. Bà có thể chứng minh điều này cho tôi rõ được không? B. Điều này không thể chứng minh được bằng lý thuyết. Người ta chỉ có thể hiểu được sự thực qua kinh nghiệm trực tiếp. Có ba loại trí tuệ. Loại thứ nhất xuất phát từ việc tư duy về những hiện thực của cuộc đời như vô thường, già, đau, bệnh, chết. Loại thứ hai là sự hiểu biết được phát triển qua việc nghiên cứu, học hỏi những lời Đức Phật dạy. Loại thứ ba là việc kinh nghiệm trực tiếp về sự thực. Loại tuệ thứ nhất và thứ nhì là cần thiết, nhưng vẫn còn là sự hiểu biết có tính lý thuyết, chứ chưa phải là sự thực chứng chân lý. Nếu người ta chấp nhận lời dạy của Đức Phật vì những lời dạy ấy dường như hợp lý, hoặc nếu họ chấp nhận chẳng qua vì thẩm quyền của Đức Phật, họ sẽ không có được sự hiểu biết rõ ràng xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp sự thực. Chỉ có loại tuệ thứ ba này mới có thể loại trừ hoài nghi. Trong Tăng Chi Kinh, quyển 3, CH 7, 65 nói về các vị Kesaputta. Chúng ta đọc thấy rằng khi Đức Phật đang ở tại Kesaputta, thì các người Kalama đi đến gặp Ngài. Họ có những quan điểm trái ngược nhau do những người thuộc các đạo giáo khác diện dạy và họ cảm thấy hoài nghi không biết ai là người nói sự thật và ai là người lừa dối. Nhân đó Đức Phật nói, này các Kalama, các người hãy cẩn thận, chớ để bị đánh lừa bởi truyền thuyết, chớ để bị đánh lừa bởi truyền thống, chớ để bị đánh lừa bởi những lời đồn đại, chớ để bị đánh lừa bởi thẩm quyền của kinh điển, bởi tính hợp lý hay sự suy luận đơn thuần, bởi sau khi cân nhắc những lý lẽ, sau khi nhận xét và tán thành một lý thuyết nào đó, chớ để bị đánh lừa bởi vì điều đó đáp ứng sự thích hợp hay do lòng tôn kính đối với vị sa môn chủ trương điều đó. Nhưng này các Kalama, khi các ông tự mình biết rõ như sau, những pháp này là không có lợi, những pháp này đáng khiển trách, những pháp này bị những người có trí chỉ trích, những pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến sự tổn thất và khổ đau, thời lúc ấy các ông hãy từ bỏ chúng. Sau đó Đức Phật hỏi họ xem, tham sân si và các hành ác do tham sân si xúi dục đem lại lợi ích hay đem lại sự tổn hại cho con người? Các Kalama trả lời rằng, chúng sẽ dẫn đến sự tổn hại. Rồi Đức Phật lặp lại lời trên, khi nào họ biết rõ những pháp này là không lợi ích và đem lại khổ đau, họ nên từ bỏ chúng. Trên cơ sở đó, Đức Phật nói về vô tham, vô sân, vô si và sự tiết chế các hành ác. Do những pháp này khích lệ, Đức Phật dạy rằng, khi nào các ngươi, Kalama, tự mình biết rõ những pháp ấy là lợi ích và dẫn đến hạnh phúc, thời họ nên chấp nhận các pháp đó. Chúng ta phải tự mình khám phá sự thực bằng cách kinh nghiệm nó trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ biết rõ mọi thực tại của cuộc sống hàng ngày, chúng ta phát triển được loại tuệ thứ ba này. Trong việc thực hành Vipassana, chúng ta học cách để hiểu mọi thực tại của cuộc sống hàng ngày. Nhờ biết rõ chúng ở ngay sát na chúng nảy sinh, chúng ta học cách để biết rõ những gì xảy ra ở sát na hiện tại. Chúng ta sẽ biết cái đang thấy, nghe, tư duy, vân vân thực sự là gì nếu chúng ta biết rõ những thực tại ấy ngay sát na chúng khởi lên. Chỉ có sát na hiện tại mới có thể cho chúng ta sự thực, không phải sát na quá khứ hoặc sát na tương lai. Chúng ta không thể kinh nghiệm lúc này những tâm mà ta đã có trong quá khứ, nghĩa là những tâm đã thực sự hiện thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Nghĩa là những tâm đã thực hiện thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp trong quá khứ không thể xuất hiện lại để chúng ta kinh nghiệm sự thực của chúng. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm những tâm thuộc sát na hiện tại để qua đó thấy rằng một số tâm là bất thiện, một số tâm là thiện và số khác không bất thiện cũng không thiện, vô ký tâm, và chúng có những nhiệm vụ khác nhau. Nếu học cách kinh nghiệm các tâm thuộc sát na hiện tại như vậy, dần dần chúng ta sẽ thấy được thực tại một cách rõ rệt hơn. Nếu chúng ta thực chứng sự giác ngộ hay kinh nghiệm niết bàn, mọi hoài nghi về thực tại sẽ tự động diệt. Lúc đó chúng ta sẽ thấy sự thực chân lý. A. Tôi rất muốn được giác ngộ để biết rõ sự thực. B. Nếu bạn chỉ mơ tưởng về Niết Bàn, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được nó. Con đường dẫn đến Niết Bàn là biết rõ sát na hiện tại. Chỉ khi nào biết rõ sát na hiện tại, chúng ta mới có thể diệt được vô minh, không hiểu biết về thực tại, và trừ diệt ý niệm về tự ngã mà hồi nào tới giờ chúng ta vẫn chấp chặt vào. Chúng ta không nên chấp vào quả, vốn chỉ có thể xảy ra trong tương lai. Thay vào đó, chúng ta nên cố gắng biết rõ sát na hiện tại. A. Phải chăng tôi không thể biết được cái nghe và thấy ở sát na này là quả thiện hay quả bất thiện? B. Đôi khi bạn có thể khám phá ra, chẳng hạn, cái nghe là quả thiện khi âm thanh được tạo ra bởi những tâm thiện. Một ai đó nói với bạn bằng lòng bi mẫn, tiếng nói đó được tạo ra bởi tâm thiện. Khi nghe âm thanh đó là bạn có quả thiện. Thường thì chúng ta không thể biết được mình có quả bất thiện hay quả thiện. Hơn nữa, biết được cũng không ích gì, vì chúng ta không làm được bất cứ điều gì đối với quả của mình. Chỉ cần biết rằng nghiệp bất thiện sẽ tạo ra quả bất thiện, và nghiệp thiện sẽ cho quả thiện là đủ rồi. Điều quan trọng phải nhớ là quả do nghiệp của chính chúng ta gây ra, rằng nhân của quả nằm trong bản thân chúng ta chứ không phải ở ngoài chúng ta. Tăng Chi Kinh Anguttara Nikaya quyển 3 chương 4 trang 35 Diêm Vương nói về một người do dè dui, không làm những thiện nghiệp và bị đem đến trước mặt Diêm Vương Yama. Diêm Vương nói với người ấy: "Này người kia, chính do dè dui, cẩu thả mà ngươi đã không làm các hành động thiện về thân, lời nói và ý nghĩ. Thật vậy, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự dè dui của ngươi. Ác nghiệp của ngươi không phải do mẹ, cha, anh, chị, bạn bè hay thân hữu làm, không phải do bà con, huyết thống làm, không phải do chư thiên làm, không phải do các vị sa môn và bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do tự ngươi làm, chính ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thuộc của nó." Như vậy, biết đích xác vào lúc nào chúng ta có quả bất thiện hay quả thiện không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là làm sao biết rõ được lúc nào chúng ta thọ quả và lúc nào chúng ta tạo tác nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện. Vì những sát na chúng ta tạo tác nghiệp bất thiện và nghiệp thiện sẽ làm duyên hay tạo điều kiện cho tương lai của chúng ta vậy. A. Để biết được khi nào và làm thế nào chúng ta lại tích lũy bất thiện nghiệp và thiện nghiệp, chúng ta cần phải biết rõ thêm về các tâm vốn tạo tác nghiệp. Tôi thấy rằng Đức Phật luôn luôn nói về tâm để giúp cho người ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ và để khuyến khích họ tạo tác nghiệp thiện. Do đó tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời, chúng ta nên phát triển sự hiểu biết rõ hơn về tâm. Bà có thể cho tôi một định nghĩa chính xác về tâm được không? B. Thực sự không thể đưa ra một định nghĩa khả dĩ có thể giải thích cho bạn rõ tâm là gì được. Bạn phải từ kinh nghiệm lấy các tâm để biết rõ chúng. Có rất nhiều loại tâm ở những sát na khác nhau, đến nỗi không thể đưa ra một định nghĩa nào cho tất cả các tâm ấy. Tất nhiên định nghĩa chung nhất vẫn là biết cảnh là tâm, tức là tâm là cái biết một vật gì đó. Tâm không giống như vật chất, là cái không biết được gì cả. Ở đây, tâm thấy biết màu sắc, tâm nghe biết âm thanh, tâm nghĩ biết nhiều đối tượng khác. A. Tại sao lại là tâm thấy và tâm nghe? Ở phần trước bà đã giải thích rằng thấy không phải là suy nghĩ mà chỉ là sự kinh nghiệm về màu sắc qua nhãn căn và nghe chỉ là sự kinh nghiệm về âm thanh qua nhĩ căn. Những sự kiện ấy không phải là những tiến trình vật lý đơn thuần thay vì các tâm biết một cái gì sao? B. Nhãn căn và nhĩ căn từ bản thân chúng không phải là tâm, mà là các cơ quan vật lý. Nhãn căn và nhĩ căn là duyên hay điều kiện cho sự khởi lên của các tâm. Bất cứ khi nào có một đối tượng thì liền có tâm, chẳng hạn như màu sắc và âm thanh, kinh nghiệm. Chúng ta phải cố gắng biết rõ về tâm trong sát na hiện tại. Nếu muốn biết tâm là gì, chúng ta cũng nên biết rõ cái đang thấy hay cái đang nghe phát sinh ngay lúc này. Nhiều người sinh ra ở phương Tây, không hiểu vì sao người ta lại không thể đưa ra một định nghĩa rõ rệt về tâm và về những điều Đức Phật dạy. Họ muốn chứng minh mọi thứ bằng lý thuyết. Chắc chắn đây không phải là cách để khám phá sự thực. Bạn phải kinh nghiệm sự thực thì mới biết được nó. A. Tôi vẫn nghĩ tâm là cái điều khiển việc thấy, nghe, suy nghĩ. Làm sao tôi có thể khám phá ra được rằng không có một cái ngã điều khiển mọi việc? B. Chúng ta chỉ có thể khám phá ra điều này bằng cách biết rõ các tâm khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ thấy ra rằng chúng ta không thể điều khiển những ý nghĩ của mình được. Chúng ta lơ đãng hay quên đi Khi ta không muốn thế, nhiều ý nghĩ linh tinh khởi lên không kể gì đến sự có mặt của chúng ta. Cái ngã ở đâu, sao không điều khiển những ý nghĩ của chúng ta? Mỗi lần chỉ một tâm nó sanh lên và diệt mất hoàn toàn, để cho tâm kế tiếp nối theo. Cũng ngắn ngủi như vậy, không có một tâm đơn độc nào lưu lại. Chẳng hạn tâm thấy là một tâm, nhưng nghe lại là một tâm khác. A. Tôi không hiểu nổi tại sao những chức năng ấy lại được thực hiện bởi các tâm khác nhau. Sao không thể có một tâm lưu lại để thực hiện những chức năng khác? Và vì sao những chức năng khác ấy lại không được thực hiện cùng một lúc? Tôi có thể vừa nghe vừa thấy và vừa nghĩ cùng một lúc được mà. B. Cái thấy nảy sinh khi màu sắc tiếp xúc với nhãn căn. Nhận ra nó hay nghĩ về nó xảy ra sau đó. Cái thấy không được thực hiện bởi cùng những tâm như tâm suy nghĩ về cái ta thấy. Thấy có những điều kiện khác, nghe cũng có những điều kiện khác với những điều kiện cần thiết cho tâm nghe. Bạn chắc chắn không thể nào nhận ra tâm thấy và tâm nghe là khác nếu như những chức năng ấy được thực hiện bởi một tâm duy nhất trong cùng một lúc. Trong trường hợp đó, bạn sẽ chỉ nhận được một ấn tượng thay vì vài ấn tượng như vậy. Chúng ta biết được thấy và nghe là những ấn tượng khác nhau. Ngay cả khi chúng dường như xảy ra đồng thời, thấy và nghe có những nơi phát sinh khác nhau và những đối tượng khác nhau, và chúng phát sanh ở những sát na khác nhau, mặc dù những sát na đó suýt sát nhau đến độ chúng dường như chỉ là một. Nghĩ về những gì ta vừa thấy xảy ra sau tâm thấy, nhãn thức tâm. Nghĩ về những gì ta vừa nghe xảy ra sau tâm nghe, nhị thức tâm. Tâm thấy xảy ra ở một sát na khác với sát na tâm nghe. Bởi thế, nghĩ về những gì ta thấy không thể phát sinh vào cùng một sát na với nghĩ về những gì ta nghe được. Suy nghĩ hay tư duy được thực hiện bằng nhiều tâm khác nhau và chúng nối tiếp nhau liên tục. Khi đã học được cách để nhận biết nhạy bén hơn về tâm đang sanh khởi ở sát na hiện tại, chúng ta sẽ thấy rằng thấy và nghe sanh khởi xen kẽ nhau ở những sát na khác nhau. Chúng ta cũng thấy rằng không có một sát na suy nghĩ lâu dài, mà chỉ có những sát na suy nghĩ khác nhau. Chúng ta nhận thấy rằng suy nghĩ luôn luôn bị gián đoạn bởi những sát na thấy và nghe, và những sát na thấy và nghe ấy lại là điều kiện cho những suy nghĩ mới. Chúng ta sẽ khám phá ra là tư duy của chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào những kinh nghiệm quá khứ, vào những khuynh hướng thiện và bất thiện chúng ta đã tích lũy, vào những đối tượng chúng ta thấy và nghe, và vào nhiều điều kiện khác nữa như thế nào. A. Bà nói rằng tất cả tâm nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta, rằng chúng là vô ngã. Các tâm bất thiện và các tâm thiện là do những tích lũy của chúng ta trong quá khứ tạo điều kiện. Chúng sanh khởi ngoài quyền lực của bất kỳ ai. Bà cũng nói rằng các tâm quả là vô ngã nữa. Đôi khi tôi thấy dường như mình có thể có một quyền hạn nào đó đối với quả. Chẳng hạn, việc có quả thiện qua tay nằm trong quyền hạn của tôi được. Bất cứ khi nào muốn nghe một âm thanh thích thú, dễ chịu, tôi chỉ cần bỏ một đĩa nhạc vào máy hát đĩa của tôi là đủ. B. Bạn mở máy hát đĩa vì bạn biết những điều kiện để có âm thanh dễ chịu. Mọi việc xảy ra khi có những điều kiện thích hợp cho nó xảy ra. Bạn không thể làm cho bất cứ kỳ điều gì xảy ra nếu không có đủ những điều kiện. Khi lửa cháy, chúng ta dùng nước để dập tắt nó. Chúng ta không thể ra lệnh cho lửa phải tắt đi được. Chúng ta cũng không phải bảo nước hãy dập tắt lửa. Nước có đặc tính là có thể dập tắt lửa. Không có những điều kiện thích hợp, chúng ta không thể nào làm được bất cứ điều gì. Đối với nhạc hay mà bạn có thể mở máy ra nghe, đó cũng phải có rất nhiều điều kiện khác nhau để được âm thanh dễ chịu này. Và ngay cả khi có âm thanh dễ chịu này, bạn cũng không có quyền hạn gì đối với các tâm quả thiện được. Nếu bạn thực sự có thể điều khiển được các tâm quả thiền ấy, bạn phải làm cho nó phát sinh bất cứ lúc nào, ngay cả khi không có máy hát đĩa. Chúng ta nên nhớ rằng tiếng nhạc không phải là quả, chỉ có những tâm cảm nghiệm đối tượng dễ chịu qua tai mới là quả. Liệu chúng ta thực sự có quyền gì đối với các tâm ấy không? Cần phải có nhiều điều kiện hợp tác với nhau để cho quả khởi lên. Trong số những điều kiện ấy là phải có nhị căn. Bạn có tạo ra nhị căn của mình được không? Bạn nhận lãnh nhị căn này trước khi bạn chào đời. Đây cũng là kết quả mà bạn không thể yêu cầu ai cho bạn được. Hơn nữa, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có quả thiền bao lâu bạn muốn và bất cứ khi nào bạn muốn không? Khi bạn phát triển được một sự chánh niệm nhạy bén hơn, bạn sẽ nhận ra rằng quả thiền và các loại tâm khác phát sanh xen kẽ nhau. Các tâm quả được theo sau bởi những tâm khác không còn là quả nữa. Chẳng hạn các tâm phát sinh khi bạn thích bài nhạc đang nghe và khi bạn suy nghĩ về bài nhạc đó là tâm tạo nghiệp. Hoặc giả có những tâm suy nghĩ về nhiều điều khác, có thể đi kèm với sân hận hoặc với lo lắng, hay có thể có những tâm từ ái đối với người khác. Quả thiện chẳng những sẽ bị các tâm bất thiện và các tâm thiện làm cho gián đoạn, mà cũng còn bị gián đoạn bởi quả bất thiện nữa. Chẳng hạn bạn đang nghe nhạc du dương với tâm quả thiện, thì quả bất thiện có thể sẽ xen vào nếu có những tiếng ồn lớn bên ngoài, nếu chuông điện thoại reo, hoặc nếu bạn bị mũi chích vân vân. Vì lẽ không thể có quả thiện vào sát na có một tâm bất thiện, một tâm thiện hoặc một tâm quả bất thiện được. Nếu bạn có thể làm cho quả thiện khởi lên theo ý muốn, bạn phải có nó bất cứ khi nào bạn muốn và không bị gián đoạn bởi các tâm khác xen vào. Điều này là không thể. Hơn nữa, nếu lúc đó không phải là lúc để bạn có quả thiện, tức không đủ điều kiện cho quả thiền phát sinh, bạn cũng không thể nhận được đối tượng dễ chịu. Máy hát đĩa có thể hư, hoặc một chuyện gì khác xảy ra khiến bạn không thể có quả thiền. A. Phải chăng do tình cờ mà máy đĩa bị hư? B. Đức Phật dạy rằng, mọi việc xảy ra đều có nhân duyên, chứ không có chuyện tình cờ. Bạn sẽ hiểu được thực tại sâu hơn nếu bạn nghĩ về các tâm, và nếu bạn không nghĩ về những từ chế định như máy hát đĩa, người này, người kia, quả là các tâm, chứ không phải là máy hát đĩa hay bản thân âm thanh. Máy hát đĩa chỉ là một trong nhiều điều kiện, duyên cho quả xảy ra. Nhân thực thụ của quả không phải là một sự tình cờ hoặc một tác động ở bên ngoài chúng ta, mà nhân thực sự ở trong chính chúng ta. Liệu bạn có thể tìm thấy một nhân nào khác cho quả bất thiện ngoài nghiệp bất thiện của bạn, cũng như cho quả thiện ngoài thiện nghiệp của bạn không? A. Điều đó đúng. Tôi không thể tìm ra nhân nào khác thực. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu được các tâm bất thiện thực hiện các nghiệp bất thiện trong quá khứ và các tâm thiện thực hiện các nghiệp thiện trong quá khứ có thể cho quả sau đó như thế nào. B. Thực sự khó có thể hiểu được các sự kiện của cuộc đời chúng ta, quan hệ nhân quả với nhau như thế nào nếu không nghiên cứu đầy đủ chi tiết các tâm và không biết cũng như không kinh nghiệm được các tâm khởi lên ở sát na hiện tại. Khi bạn kinh nghiệm được các tâm của sát na hiện tại này thực sự là gì rồi, bạn mới có thể hiểu rõ hơn về quá khứ. Khi Đức Phật đạt đến giác ngộ, Ngài thấy sao mà mọi việc xảy ra trong cuộc đời này có nhiều điều kiện hay duyên đến thế, và Ngài cũng thấy các pháp phát sinh tùy thuộc lẫn nhau như thế nào. Thực sự giáo lý về sự khởi sanh do duyên của các hiện tượng, hay còn gọi là pháp duyên khởi, rất khó nắm bắt trong Tăng Chi Kinh. Chúng ta đọc thấy rằng Đức Phật lúc còn đang trú tại Uruvela bên bờ sông Neranijara, Ni Liên Thiền, sau khi vừa chứng đắc giác ngộ, đã nghĩ rằng pháp ngài thể nhập thật thâm sâu khó hiểu. Còn quần chúng này ưa thích ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy được định lý này, tức là y duyên tánh duyên khởi pháp, các pháp do duyên mà có mặt. Thoạt tiên Đức Phật không có ý định giảng dạy pháp, vì ngài biết rằng một giáo pháp được xem là ngược dòng tư duy thông thường, như thế này ắt hẳn sẽ không được quần chúng ưa thích ái dục chấp nhận. Bài kinh tiếp tục: pháp ta chứng khó khăn, sau nay ta nói lên, sao lại phải giảng dạy nó? Tham sân chi phối ai, khó chứng ngộ pháp này. Pháp này đi ngược dòng tư duy thông thường, vi diệu và thâm sâu, khó thấy rất vi tế. Những ai ưa ái dục, bị vô minh bao phủ, khó thấy được pháp này. Tuy nhiên, do lòng từ bi, Đức Phật đã quyết định lên đường đi giảng giáo pháp Thâm Má vì lợi ích của những người có thể hiểu được pháp ấy. Bạn có còn hoài nghi về sự tích lũy của nghiệp nữa không? A. Bà thấy nghiệp là một hiện tượng tâm lý, danh pháp hay một hiện tượng vật lý? B. Bạn chỉ có thể thấy sự tạo tác của thân, nhưng sự tạo tác ấy thực ra lại được thực hiện bằng các tâm. Có thể chúng ta chẳng bao giờ thấy tâm, song chúng ta có thể khám phá ra tâm là như thế nào khi thân chuyển động trong việc tạo tác các hành động. Liên quan đến câu hỏi của bạn rằng nghiệp được làm trong quá khứ có thể cho quả sau đó như thế nào, câu trả lời là các nghiệp được thực hiện bằng tâm. Chúng thuộc về phần tinh thần, nên chúng có thể được tích lũy. Mọi kinh nghiệm và nghiệp ở quá khứ đã được tích lũy lại trong mỗi tâm, và tâm này diệt đi để tạo điều kiện cho tâm kế. Bất cứ khi nào có những điều kiện thích đáng, nghiệp vốn đã được tích lũy và mang theo từ một sát na tâm này đến sát na tâm kế, có thể tạo ra quả. Phần ba la mã. A. Tôi muốn biết là chúng ta chỉ thọ lãnh quả trong kiếp này hay cũng còn có quả trong đời tương lai nữa. B. Theo những lời Đức Phật dạy thì chúng ta thọ lãnh quả của nghiệp cả trong các đời tương lai nữa. Trong Tương Ưng Kinh, chúng ta đọc thấy rằng Đức Phật đang trú ngụ tại Sawatthi. Vua Pasenadi đã đi đến gặp ngài, một người đàn ông giàu có nhưng sống chẳng khác gì một người hạ tiện vừa mới qua đời. Ông nhà giàu này đã làm được cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu, và do đó ông thọ lãnh cả quả thiện lẫn quả bất thiện trong những kiếp sống khác nhau. Trong một tiền kiếp, ông đã đặt bát cúng dường cho một vị Phật độc giác. Độc giác Phật là vị Phật tự mình giác ngộ, song không tích lũy nhiều ba la mật như một vị Phật toàn giác, nên không thể giúp tha nhân đạt đến giác ngộ được. Nhưng sau đó ông lại sanh tâm hối tiếc việc đã làm. Do kết quả của thiện nghiệp đặt bát cúng dường Đức Phật độc giác, ông được tái sinh 7 lần lên thiên giới. Nơi đây ông thọ hưởng quả lạc. Sau những kiếp sống trên thiên giới đó, ông tái sinh làm người. Đây cũng là quả thiện. Ông sinh trong gia đình giàu có, nhưng tích lũy nghiệp bủn xỉn của ông đã ngăn không cho ông thọ hưởng những điều khả lạc của cuộc đời. Bởi vì ông đã hối tiếc việc cúng dường đến Đức Phật độc giác, kết quả là ông không tận dụng được sự giàu sang của mình cho bản thân cũng như cho người khác. Sau kiếp sống làm người, ông chắc chắn lại phải tái sinh nữa. Ông đã phạm một nghiệp bất thiện thuộc loại nghiêm trọng, và bất thiện nghiệp này sẽ đem lại quả bất thiện thuộc loại nghiêm trọng y như vậy. Ông đã giết đứa con trai độc nhất của anh mình vì muốn chiếm gia tài của họ. Nghiệp rất nặng này khiến ông phải tái sinh vào địa ngục. Ở đây, ông sẽ ở lại trong nhiều trăm ngàn năm để thọ quả bất thiện. Bài kinh nêu ra cho chúng ta thấy một người có thể thọ lãnh những quả khác nhau trong những kiếp sống khác nhau như thế nào vậy? A. Sự hiện hữu của các cõi trời và địa ngục không chỉ là chuyện thần thoại chứ. B. Con người ta có những khuynh hướng đạt tích lũy khác nhau, khiến cho họ tạo ra nghiệp khác nhau. Không người nào làm đúng y như cách của người khác làm cả. Mỗi hành động sẽ làm, đem lại kết quả của nó, hoặc trong đời này hoặc trong những kiếp sống sau đó, được tái sinh vào một cõi trời nào đó, hoặc vào cõi người là kết quả của thiện nghiệp, trong khi tái sinh vào cõi khổ là kết quả của nghiệp bất thiện. Cõi trời và cõi địa ngục là những từ quy ước được dùng để giải thích những thực tại. Ở đây chúng ta giải thích tính chất của quả, vốn do nghiệp tạo ra. Vì lẽ cả nghiệp bất thiện lẫn nghiệp thiện đều có những cấp độ nặng nhẹ khác nhau, nên quả bất thiện và quả thiện cũng có những mức độ khác nhau vậy. Những danh từ được gán cho những cõi trời khác nhau và những cõi khổ khác nhau chẳng qua là để chỉ ra mức độ khác nhau của quả bất thiện và quả thiện mà thôi. Chư thiên có nghĩa là những chúng sinh có ánh sáng, là một tên đặt cho những người tái sinh nơi những cõi trời. Trong kinh Anuruddha A Nậu Lâu Đà Trung Bộ 3, tôn giả Anuruddha có nói về những mức độ thiền xảo khác nhau trong thiền đem lại những kết quả tương ứng của chúng. Một vị tỳ khưu không đắc thiền sẽ sinh làm một vị chư thiên với ánh sáng mờ nhạt. Những vị đắc thiền tùy theo mức độ thiền chứng mà sinh làm phạm thiên có ánh sáng lớn hơn. Có những vị chư thiên và phạm thiên khác nhau do ở mức độ ánh sáng khác nhau. A. Tôi thấy thật khó tin là có những vị chư thiên và những cảnh giới khác nhau như vậy. B. Lúc này bạn chưa thấy được các vị chư thiên và các cảnh giới khác nhau, song bác bỏ những gì bạn chưa thể thấy như vậy có hợp lý không? Nếu như một người có sự hiểu biết đúng đắn về các tâm của sát na hiện tại, họ sẽ hiểu rõ hơn về quá khứ và về tương lai. Tâm tái sinh có thể phát sinh nơi bất kỳ cảnh giới nào khi những điều kiện thích đáng có mặt. Một nghiệp tốt hay một nghiệp xấu đã tích lũy có thể cho ra một quả. Quả ấy sẽ tạo ra tâm tái sinh trong cảnh giới tương ứng. A. Quả đầu tiên trong đời này là gì? B. Ngay sát na đầu tiên của kiếp này buộc phải có một tâm. Không có một tâm ấy chúng ta không thể có cuộc sống. Một thây chết không có tâm, nó không còn sống. Vậy thì loại tâm nào sẽ là tâm đầu tiên? Liệu đó là một tâm bất thiện hay một tâm thiện? Tức là một loại tâm có thể cho ra một quả, hay đó sẽ là một loại tâm khác? Chẳng hạn một tâm không phải nhân mà là quả. Một Vipakasita. A. Tôi nghĩ đó phải là một tâm quả. Sinh ra đời là một kết quả. Chẳng ai yêu cầu chúng ta sinh ra cả. Tại sao người ta sinh ra với những nhân cách khác nhau và với những hoàn cảnh khác nhau như vậy? Có phải cha mẹ là nhân duy nhất của tái sinh và là nhân duy nhất của nhân cách đứa bé không? B. Cha mẹ chỉ là một trong những điều kiện cho hình hài của đứa bé, chứ họ không phải là điều kiện duy nhất. A. Còn về nhân cách của đứa bé, phải chăng có một vài khuynh hướng trong nhân cách của đứa trẻ được thừa hưởng từ cha mẹ nó? Phải chăng điều này khoa học không chứng minh được? B. Nhân cách của đứa bé không thể nào giải thích bằng nhân cách của cha mẹ. Anh chị em và ngay cả những cặp song sinh cũng có thể rất khác nhau về nhân cách. Một đứa bé thích học hỏi trong khi đứa khác lười biếng. Một đứa bạn tính vui vẻ, đứa khác lại trầm lặng. Cha mẹ có thể có một ảnh hưởng nào đó trên nhân cách của đứa bé sau khi nó ra đời, như trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa hay truyền thống gia đình. Trong đó một đứa bé được nuôi dưỡng sẽ là những điều kiện cho tâm phát sinh, song đứa bé không thừa hưởng nhân cách của nó nơi cha mẹ. Những khác biệt về nhân cách cũng còn do sự tích lũy các kinh nghiệm từ những kiếp sống quá khứ tạo ra. A. Vậy cha mẹ không phải là nhân đích thực của việc sinh sao? B. Cha mẹ chỉ một trong những điều kiện cho sự sinh, nghiệp mới là nhân đích thực của sinh. Một nghiệp đã làm trong quá khứ sẽ đem lại quả của nó khi đúng thời. Nó có thể tạo ra tâm quả vốn là tâm tục sinh trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Chúng ta đọc thấy rằng lúc Đức Phật đang ngủ tại một nơi gần Sawatthi trong khu rừng Jetta, thì Supa, một thanh niên Bà La Môn, đi đến gặp Ngài và hỏi: Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa con người với nhau, trong khi cũng là hình tướng con người, lại có người thấp kém và ưu việt? Và người ưu việt: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu xí, có người xinh đẹp, có người ảnh hưởng nhỏ, có người ảnh hưởng lớn, người nghèo khổ, người giàu sang, người thuộc gia đình thấp hèn, người thuộc gia đình cao quý, người trí tuệ yếu kém, người trí tuệ đầy đủ. Thưa tôn giả Gotama, gì là nhân, gì là duyên giữa con người với nhau, trong khi họ cùng là hình tướng con người, lại có người thấp hèn và người ưu việt? Này thanh niên Bà La Môn, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là nơi nương tựa. Chính nghiệp phân chia các chúng sinh, đó là người thấp hèn và người ưu việt. A. Sự tái sinh trong cõi người có phải là đầu thai không? B. Nếu như có đầu thai, thì một linh hồn hay bản ngã sẽ tiếp tục hiện hữu và nó chỉ mang một thân khác trong kiếp kế mà thôi. Tuy nhiên hoàn toàn không có linh hồn hay cái ngã nào cả, chỉ có những tâm nối tiếp nhau từ sinh đến tử, từ đời này đến đời sau. Tâm trước hoàn toàn diệt. Khi tâm sau sinh, mỗi sát na chỉ có một tâm, không có tâm nào kéo dài hơn thế cả. Các tâm sinh lên và diệt hoàn toàn và liên tục nối tiếp nhau như thế. Chết là một từ có tính cách quy ước để chỉ sự chấm dứt thọ mạng của một người trong một cảnh giới sinh tồn nào đó. Chứ thực ra ở mỗi sát na trong đời đều có sinh và tử. Khi một tâm sinh lên rồi diệt, không có tâm nào ta có thể nhận là linh hồn hay tự ngã được. Do vì không có linh hồn hay tự ngã trong đời này, thời làm thế nào có thể có linh hồn hay tự ngã tái sinh đời sau? Tâm cuối cùng của đời này là tâm tự. Tâm tự sinh lên rồi diệt, và nó được kế tục liền bởi tâm tái sinh, kiết sinh thức của đời sau. Tâm tái sinh do tâm trước, tự tâm làm duyên, nhưng không đồng một tâm. A. Tôi có thể nhận ra những khuynh hướng trong nhân cách của con người dường như y vậy suốt cả cuộc đời họ. Hơn nữa, có sự tái sinh trong đời sau, do đó chắc chắn phải có tính tương tục trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tính tương tục ấy là như thế nào nếu mỗi tâm hoàn toàn diệt trước khi tâm kế tiếp sinh. B. Có tính tương tục bởi vì mỗi tâm làm riêng cho tâm kế, và như vậy những khuynh hướng đã tích lũy có thể được mang theo từ sát na này đến sát na kế, tất cả những tích lũy của các nghiệp quá khứ và của kiếp hiện tại sẽ làm duyên hay tạo điều kiện cho những kiếp tương lai. Khi có người hỏi Đức Phật liệu phải có cùng con người ấy đi tái sinh hay người khác, Đức Phật trả lời rằng không phải cùng một người, cũng không phải người khác. Không có người nào cứ tiếp tục như vậy ngay cả trong đời này, vì không có cái ngã. Ngược lại, cũng không phải người nào khác tái sinh, vì có sự tương tục, những kiếp sống trước làm duyên cho kiếp sống này, và kiếp này cũng làm duyên cho những kiếp sau. A. Quả cuối cùng của kiếp này là gì? B. Tâm tự là quả cuối cùng của kiếp hiện tại này. Bởi lẽ có nhiều nghiệp vẫn chưa cho quả, nên một trong những nghiệp ấy sẽ tạo ra tâm tái sinh sau khi chết. Bao lâu còn có nghiệp, thời sẽ còn có quả. cứ tiếp diễn mãi mãi không ngừng, có những kiếp sống tương lai để cho những quả của nghiệp được thọ lãnh. Khi tâm tự diệt, một nghiệp quá khứ hay nghiệp hiện tại liền tạo ra một tâm quả, tâm tái sinh của kiếp kế. Khi tâm tự đã diệt hoàn toàn, tâm tái sinh tiếp nối theo nó liền. Và như vậy, những gì đã được tích lũy từ kiếp quá khứ sẽ được mang theo vào kiếp kế. A. Cái gì tạo ra tâm tái sinh của kiếp kế? B. Mọi người ai cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Mỗi nghiệp sẽ đem lại kết quả của nó, do đó tâm quả Vipakasita cũng là tâm tái sinh, chỉ có thể là kết quả của một nghiệp, hoặc thiện hoặc bất thiện mà thôi. A. Sinh vào cõi người có phải là kết quả của thiện nghiệp không? B. Sinh vào cõi người luôn luôn là kết quả của thiện nghiệp. Quả bất thiện xuất hiện sau đó trong cuộc sống là kết quả của nghiệp khác với nghiệp thiện đã tạo ra tâm tái sinh. Sau khi sinh vào cõi người, có thể có nhiều sát na quả bất thiện. Mỗi lần người ta kinh nghiệm một đối tượng khó chịu qua một trong năm căn, những sát na ấy là kết quả của những nghiệp bất thiện khác họ đã làm trong quá khứ. Nếu tâm tái sinh là quả bất thiện, người ta không thể tái sinh như một con người được. Sự tái sinh phải xảy ra ở một trong những cảnh giới khác, chẳng hạn súc sinh giới, hoặc một trong những khổ cảnh như địa ngục hay ngạ quỷ. A. Một người có thể tái sinh làm thú không? B. Có những người cư xử giống như loài súc sinh, làm thế nào họ có thể tái sinh như con người được? Mọi người sẽ thọ nhận quả của nghiệp mình làm một cách tương xứng. A. Phải chăng do nghiệp của một người mà họ được tái sinh trong hoàn cảnh thuận lợi, chẳng hạn trong hoàng tộc hay trong gia đình hào phú? B. Đúng vậy. Đây là một nghiệp thiện đã làm trong quá khứ. A. Tôi thấy rằng ngay cả những người được sinh trong cùng hoàn cảnh, chẳng hạn trong những gia đình giàu có, cũng rất khác nhau. Có số người giàu thì quảng đại, số khác lại bủng xỉn. Làm thế nào để giải thích điều này? B. Sở dĩ người ta khác nhau vì mỗi người có những sở thích và khuynh hướng đã tích lũy khác nhau, khiến cho họ cư xử theo những cách khác nhau. Chúng ta đọc trong bài kinh đã trích dẫn ở trên về người đàn ông sinh trong gia đình giàu có, nhưng không thể hưởng được những điều khả lạc của cuộc đời vì tính bủng xỉn đã tích lũy của ông ta. Mặc dù ông có cơ hội để chia sẻ với người khác số tài sản lớn của mình, song ông lại không muốn làm điều này. Trong khi có những người khi được may mắn, họ biết nắm bắt cơ hội để chia sẻ những gì mình có với người khác. Chính những khuynh hướng mà người ta đã tích lũy khác nhau này tạo điều kiện cho họ làm những nghiệp bất thiện để sẽ đem lại những quả bất thiện, hoặc tạo điều kiện cho họ làm điều thiện để sẽ mang lại những kết quả khả lạc. Con người có những thái độ khác nhau đối với quả. Thái độ mà họ cư xử đối với quả quan trọng hơn từ thân quả, vì chính thái độ này sẽ làm duyên hay tạo điều kiện cho cuộc đời họ trong tương lai. A. Liệu quả thiện có thể là một trợ duyên cho hạnh phúc không? B. Những điều được xem là khả lạc đối với năm căn hay năm giác quan không thể bảo đảm hạnh phúc đích thực và trường cửu. Người giàu có được mọi điều vừa lòng đối với năm căn có thể vẫn sống không hạnh phúc. Chẳng hạn, khi người ta ngồi trong một khu vườn xinh đẹp, đầy kỳ hoa dị thảo và chim muông ca hót, họ có thể vẫn cảm thấy chán chường. Vào sát na người ta buồn chán ấy, các tâm của họ là tâm bất thiện. Thực ra người ta không phải lúc nào cũng vui vẻ với những điều khả ái chung quanh, không hạnh phúc và hạnh phúc tùy thuộc vào những tích lũy của họ về bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc thì đó là do những phiền não của bạn. Cảm giác khó chịu ấy được tạo điều kiện bởi sự dính mắc, chấp thụ. Nếu không được những gì mình muốn, bạn cảm thấy khổ. Nếu hoàn toàn không dính mắc vào gì cả, ắt hẳn bạn sẽ không đau khổ. Bạn có thể sống hoàn toàn hạnh phúc nếu bạn tịnh hóa được mọi phiền não. Trong Tăng Chi Kinh, chúng ta đọc thấy rằng khi Đức Phật trú ngụ tại Alawi, thì Hathaka đang đi bộ hành đến đó, thấy Đức Phật ngồi trên đất có trại lá, ông hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn sống có an lạc không? Có, này chàng trai, ta sống được an lạc. Ta là một trong những người sống an lạc nhất ở đời. Nhưng, bạch Đức Thế Tôn, những đêm mùa đông rất lạnh, kỳ trăng non của tháng là thời kỳ tuyết rơi. Cứng thay là đất bị trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những tàn lá cây, lạnh là tấm y ca sa và lạnh là những làn gió thổi. Thế Tôn nói như sau: Dẫu vậy, này chàng trai, ta sống được an lạc. Trong số những người sống an lạc ở đời, ta là một. Sau đó Đức Phật lưu ý rằng một người đàn ông dù có nhà cao, cửa rộng, trải thảm len với lông dài, có giường nằm tốt với bốn người vợ đẹp, vẫn còn có tham sân và si, những phiền não sẽ khiến cho thân và tâm nhiệt não. Những phiền não sẽ khiến cho khổ đau, còn Đức Phật đã hoàn toàn đoạn tận mọi phiền não. Và như vậy, dù có quả bất thiện hay quả thiện cũng không quan trọng đối với Ngài. Ngài có thể sống hoàn toàn an lạc bất kể hoàn cảnh có là như thế nào. A. Chúng ta có thể tịnh hóa bản thân như thế nào để có được thái độ đúng đắn đối với quả? B. Chúng ta chỉ có thể tịnh hóa bản thân khi chúng ta biết được nhân sanh của phiền não. Nhân sanh của phiền não là vô minh. Do vô minh, chúng ta tin mình có một cái ngã. Chúng ta chấp vào cái ngã này. Vô minh làm duyên cho tham ái và sân hận. Nó gây ra mọi bất hạnh trong đời. Chỉ có trí tuệ mới diệt được vô minh. Trong thiền minh sát, trí tuệ được phát triển để loại trừ dần ngã kiến. Chỉ khi tà kiến tin có một cái ngã thường hằng này bị trừ diệt hoàn toàn, mọi phiền não mới dứt trừ dần theo từng giai đoạn. Bậc A-la-hán, bậc đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của sự giác ngộ, đã đoạn tận mọi phiền não. Ngài không còn tham sân si nữa. Vì không còn phiền não nên Ngài hoàn toàn an lạc. Sau khi Ngài nhập diệt sẽ không còn quả nào cho Ngài trong tương lai. Và như vậy đối với Ngài sẽ không còn phải tái sinh nữa. Trong Trung Bộ Kinh 3, Kinh nói về phân tích các giới hay giới phân biệt, chúng ta đọc thấy chuyện Đức Phật dạy Pháp cho Bhukkhusati. Khi hai người đang trú qua đêm trong nhà người thợ gốm, Đức Phật dạy cho ông về các hiện tượng vật lý, sắc pháp, các hiện tượng tâm lý, danh pháp và cách tu tập tâm dẫn đến quả vị A-la-hán. Bậc A-la-hán không chấp thụ cuộc sống. Để mô tả trạng thái của bậc A-la-hán, Đức Phật đã dùng ví dụ cây đèn dầu cháy nhờ vào tim và dầu, nhưng nó sẽ tắt nếu dầu cạn, tim lùn. Điều này cũng giống như những điều kiện cho sự tái sinh. Bao lâu còn có những phiền não, thời còn có nhiên liệu cho sự tái sinh. Khi phiền não đã được đoạn tận, thời nhiên liệu cho sự tái sinh cũng không còn nữa. Bài kinh tiếp tục mô tả trí tuệ cao tột của những bậc đã đạt đến sự giác ngộ là trí đoạn tận khổ. Trí hay trí tuệ được phát triển trong thiền minh sát, dẫn đến niết bàn và chấm dứt mọi khổ ưu.